Các cậu đang lắng nghe Vì Sao Thế Nhỉ Radio, nơi bắt lấy những nỗi buồn của cậu và trả lại cho thế giới một người trọn vẹn hạnh phúc, an yên.
Nhong 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 ba làm con ngựa, để cho con lên cưỡi trên lưng. Nhong 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 ba làm con ngựa, để cho con vui thỏa tiếng cười. Vô tình nghe lại những câu hát này, mình mới nhận ra có một khoảnh khắc mà ba quyết định không cõng con nữa. Không phải là vì ba không còn thương con, cũng không phải vì bé con của ba đã quá lớn so với tấm lưng ấy, mà đó là vì đã đến lúc con phải tự chạm hai chân xuống đất và khám phá cuộc đời của chính mình. Khoảnh khắc ba quyết định không cõng con nữa cũng là thời khắc ba nhớ đến đau lòng. Lần con cất tiếng khóc chào đời, hay lần đầu con biết nói tiếng ba, cũng sẽ không thể nào quên được tiếng la hét thích thú đến ầm nhà của bé con khi ba mua cho con gấu bông mới. Mình cũng sẽ nhớ đến quặn lòng những lần ngồi sau lưng áo ướt mồ hôi của ba chỉ vì giữa trưa mình vòi vĩnh mua bánh kẹo. Nhớ đến cay sống mũi, chiếc đồng hồ chẳng kim nào chịu quay mà mình nằng nặc đòi ba vẽ lên tay. Thế giới dù có vận đổi sao rời, mình vẫn muốn mình bé mãi để được ở gần ba. Lá thư đầu tiên của bạn thính giả có nickname là Vịt gửi đến cũng khiến mình nhớ ba da diết. Từ ngày đi du học xa nhà, con mới có cơ hội được nhìn nhiều điều mà khi ở gần ba, con không hề phát hiện ra. Xưa nay ba luôn nghĩ điện thoại chỉ để nghe gọi, nên dù có ý định đổi máy mới cho ba, ba vẫn luôn từ chối. Đến khi con xa nhà, ba lại luôn nhắn cho con những dòng tin nhắn đầy đủ dấu. Con biết để gửi được cho con những dòng tin nhắn đó, ba phải nhăn mặt và nhíu mày để tìm và nhớ dấu sắc, dấu hỏi ở đâu. Ba cũng chăm học cách sử dụng điện thoại để gọi video cho con. Hôm trước con gọi điện cho ba, thấy tóc ba bạc hết rồi, nhưng ở nhà không ai nhổ tóc cho ba, ba nhỉ. Lúc ba nhấn tắt máy là lúc con trào ứa nước mắt ra. Cảm giác nhớ nhà chưa bao giờ nhiều như lúc ấy. Ba năm nay lớn tuổi rồi. Hồi nhỏ xíu đi học, con luôn thấy hãnh diện vì có ba nhiều tuổi hơn ba của các bạn. Nhưng bây giờ con lại thấy lo khi trái gió trở trời, ba đau vai gáy mà con chẳng cảm thấy hãnh diện gì nữa. Con không muốn ba mẹ già đi, con cũng chẳng muốn lớn. Con muốn được như lúc nhỏ, được mọi người gọi là cái đuôi của ba, được ba dẫn đi ăn cỗ, được kể cho ba nghe mọi chuyện trên đời, được ba bảo vệ khi có người bắt nạt. Con cảm ơn ba nhiều, con nhớ nhà lắm, ba ơi. Hồi bé mình cũng giống Vịt, đã luôn nghĩ rằng ba sẽ luôn dõi theo và bảo vệ mình đến suốt cuộc đời. Nếu có ai bắt nạt thì cứ gọi cho ba. Nếu cả thế giới có sụp đổ, vẫn sẽ luôn có điểm tựa là tấm lưng vững chãi của ba. Nhưng khi những thử thách ngoài kia kéo đến và bắt nạt bé con của ba, thì cũng chẳng vì phút yếu lòng nào mà mình dám kể cho ba cả. Mình sợ đêm ấy ba sẽ lo cho mình mà mất ngủ. Chúng mình sẽ luôn có những khoảnh khắc ngỡ ngàng rằng ba chẳng còn trẻ nữa rồi. Đó là khi mình gọi ba ơi, ba, ba. Mãi sau ba mới đáp, hả, con vừa nói gì cơ? Đó còn là lúc mà mình nhận ra trước đây câu cửa miệng của ba là bao giờ con lớn thì giờ đã chuyển thành sau này nếu ba mẹ có mất, lúc nào không hay. Rõ ràng nhất là chuyện tóc ba càng ngày càng bạc đi khiến mình nức nở không ngừng mỗi lần nghĩ đến. Có lần mình hỏi, ba có muốn con nhổ tóc sâu cho ba không? Ba trả lời rằng, giờ còn có tóc sâu đâu, toàn tóc bạc đấy, nhổ thì có mà hết đầu. Hóa ra ba mình đâu còn trẻ, những ngày trái gió trở trời, cái đầu gối đâu để cho ba ngủ yên giấc. Giấc ngủ không tròn nên tóc cứ vì thế mà bạc dần đi. Mình thì vẫn mãi chẳng chịu trưởng thành, vẫn mơ hồ trong những trông tranh, mãi chẳng chịu ổn định điều gì. Giá mà mọi thứ đều có đầu cuối rõ ràng, như một chuyến tàu hay bức tranh mà mình được tự mình vẽ nên, để ba chẳng còn phải lo mình lạc đường trên lối đi của đời mình nữa. Bạn thính giả có tên là Khánh Ngọc có chia sẻ với Vì Sao Thế Nhỉ Radio rằng ba mình luôn luôn là một siêu anh hùng và là điểm tựa vững chắc nhất đối với mình. Chúng mình thường hay nhắc đến nữ nhân đầu tiên của cuộc đời mình là mẹ với dòng sữa mát lành, là bà với giai điệu hát ru và giấc ngủ tròn đầy đung đưa theo võng. Thế còn một nam nhân với bờ vai rộng để che chở cả cuộc đời mình thì sao? Với mình thì đó là ba, một siêu anh hùng đích thực. Tin nhắn ba tin con làm được chính là điểm tựa vững chắc cho mình, cho cả nhà. Một người đàn ông có sự điềm tĩnh, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, và sẽ lại luôn giấu kín những yếu đuối trong lòng, chỉ để con có thể yên tâm mà sống cuộc đời của riêng nó. Thư của Khánh Ngọc gửi cho chúng mình vẫn còn dài. Lá thư là nỗi đau mất đi một người thân chẳng bao giờ nguôi, là những tình yêu tự nhiên và chân thành nhất mà Khánh Ngọc dành cho ba. Ba ơi, sắp tròn 7 tuần mình xa nhau. Ba biết không, mỗi ngày trôi qua đối với con thật nặng nề. Con nhớ ba lắm ba ơi. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi nhớ này trong con cả. Ba ơi, ba có nghe thấy tiếng con không? Con chỉ biết gọi ba trong bất lực và đau đớn. Hôm nay là sinh nhật ba cơ mà. Nhà mình phải cùng nhau thổi nến mới phải chứ. Sao ba nỡ lòng nào để con đón sinh nhật ba trong thật nhiều nước mắt thế này? Sinh nhật tuổi 44 của ba, con hy vọng ba ở trên trời cao sẽ thật vui vẻ, rũ bỏ được tất thảy mọi muộn phiền lắng lo. Phải hứa với con lúc nào cũng thật hạnh phúc ba nhé. Nếu có kiếp sau, con sẽ tiếp tục là cô con gái của ba. Ba đi trước, để nghỉ ngơi ba nhé. Còn ông bà, các em và mẹ con sẽ thay ba chu toàn phần nào. Rồi một ngày hoa nở, cả gia đình mình sẽ lại đoàn tụ theo một cách mà nó vốn là, ba nhé. Ba ơi, ba chờ con ba nhé. Con nhớ ba thật nhiều. Khánh Ngọc à, đến bây giờ mình vẫn chưa biết liệu mình sẽ đối mặt như thế nào nếu một người thân của mình một ngày sẽ rời xa mình mãi mãi. Nhưng mà có một điều mình biết, đó chính là Khánh Ngọc đã thật dũng cảm. Ba sẽ luôn ở trên cao và bảo vệ cậu trên mọi nẻo đường. Cậu biết không, ba chỉ đến một nơi mà cậu không thể nhìn thấy ba nữa mà thôi. Nhưng ba thì sẽ vẫn luôn dõi theo cậu. Mỗi lần thấy nhớ ba, cậu hãy thử đặt tay lên trái tim của cậu. Mình tin là ba cậu vẫn luôn ở trong đó. Bởi điều tuyệt vời nhất và đẹp nhất trên thế gian này không thể nhìn thấy được bằng mắt, nhưng lại có thể cảm nhận được bằng trái tim mà. Lá thư tiếp theo được gửi tới từ bạn Thảo, cũng là một lá thư vô cùng cảm động. Cùng chúng mình lắng nghe lá thư ấy nhé. Hai ba ơi, con chào ba. Hình như 14 năm rồi con mới được gọi tiếng ba này. Tại ba đi lâu quá rồi ấy nhé, làm con quên cách gọi tiếng ba, quên cả giọng nói của ba. Và những gì còn lại trong con chỉ là những ký ức vụn vặt về ba. Ai, ba thật là. Con nhớ ba lắm. Đặc biệt là những lúc yếu đuối lại càng nhớ ba nhiều hơn. Còn mẹ, chắc nhớ ba gấp trăm ngàn lần. Ba à, năm nay con 23 tuổi rồi đấy. Con lớn rồi này. Ba có thấy con lớn rồi không? Mọi người thường nói con giống ba như đúc. Giống cả cái tính lầm lì ít nói nữa. Con cảm thấy tự hào về điều đó lắm. Không biết rằng nếu ba nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của con thì sẽ thế nào nhỉ? Ôi, con gái giống ba có khác, xinh thế nhỉ? Ba sẽ nói như vậy đúng không ba? Ba à, trong những năm lớn lên, không có ba con khóc nhiều lắm. Con trở thành một đứa tiêu cực, chịu đựng, không mở lòng với bất cứ ai. Con thường khóc mỗi khi bị tổn thương, mỗi khi đêm về, mỗi khi nhớ ba và thương mẹ nữa. Con đã trở thành đứa hay khóc nhè rồi. Con đã từng nghĩ rằng tất cả là tại con nên gia đình mới phải chịu hoàn cảnh khó khăn như thế này. Nếu người đi xa là con mà không phải ba, thì gia đình mình sẽ là một gia đình hạnh phúc nhất trên thế giới. Tất cả là tại con. Con cứ ôm cái suy nghĩ đó và lớn lên, trở thành một đứa khép lòng với tất cả mọi người. Không có một ai được bước vào thế giới của con. Con sợ bị tổn thương lắm, vì trong lòng con có quá nhiều đau thương rồi. Con không thể chịu đựng thêm được nữa. Còn không sẽ vỡ vụn và chọn cách đi theo ba mất. Nhưng ba à, có nhiều đau khổ và bất hạnh đến với con lắm. Nhưng con đoán là ba cũng biết hết rồi đúng không? Nên con sẽ chẳng kể nhiều nữa. Con sẽ kể cho ba nghe về những tươi sáng của cuộc đời con thôi. Năm thứ hai con học cao đẳng, con đã gặp được người khiến con ngừng khóc vì những bất hạnh rồi ba ạ. Con đã thay đổi nhiều lắm. Con ít nhớ ba hơn vì bận rộn nhiều hơn. Con cười nhiều hơn vì mở lòng được với mọi người. Đêm về con đã ngừng khóc vì những tiêu cực không còn bủa vây lấy con nữa. Con đã sống hạnh phúc hơn vì có người đó. Anh bước đến cuộc đời con như một phép lạ, an ủi con, chữa lành cho con, cho con niềm hạnh phúc. Ba à, con sẽ dẫn anh về với gia đình, để gia đình mình cũng được chữa lành và an ủi. Mẹ cũng sẽ trở thành một người hạnh phúc thôi. Ba đừng lo nhé. Ba ơi, có thật nhiều điều con muốn nói với ba, nên ba nhớ ở cạnh con nhé. Ba sẽ nhìn thấy con lớn lên ra sao, trưởng thành như thế nào. Con ngủ hay mơ lắm, mà sao ba chẳng vào thăm con trong giấc mơ. Ba hãy thường xuyên đến thăm con nhé, để con mãi nhớ gương mặt ba, dáng người gầy gầy, tóc tơ mái chéo, áo trắng đóng thùng, đi con xe gem đúng chuẩn soái ca. Ba nhớ thường xuyên thăm con ba nhé. Ba không được quên con đâu. Con nhớ ba thật nhiều. Cả nhà cũng nhớ ba lắm. Hy vọng rằng con sẽ được gặp lại ba vào một ngày không xa, ở một thế giới thật tốt đẹp. Con yêu ba. Qua từng dòng thư, mình hiểu được tình yêu và nỗi nhớ nhung da diết của Thảo dành cho ba. Mình tin là dù cách xa đến đâu, tình cảm mà ba dành cho Thảo vẫn luôn vẹn nguyên ở đó, chẳng bao giờ biến mất. Đôi lúc mình nghĩ, không biết ba có chạnh lòng không, khi hồi nhỏ đi học hay đi chơi, chỉ luôn hỏi, mẹ đâu hả ba? Mẹ có nhà không ba? Mẹ đi đâu rồi? Lớn lên rồi thì chỉ toàn gọi về cho mẹ, hỏi mẹ ơi ba có khỏe không ạ? Không biết liệu ba có nghĩ mình dành tình yêu cho ba ít hơn cho mẹ không nữa. Chỉ là mình không biết cách thể hiện tình cảm với ba như thế nào. Với mẹ thì dễ hơn, vì mẹ có cách thể hiện tình cảm nhẹ nhàng và ấm áp. Còn ba thì luôn đóng khung cho mình tượng nghiêm khắc và là trụ cột vững chắc trong nhà. Ba vì thế mà ít bộc lộ cảm xúc hay tình yêu với con cái hơn. Ba cũng không nói yêu con giống như mẹ, nhưng ba có cách yêu con của riêng ba. Ba không bao giờ để lốp xe đạp của con non hơi, không bao giờ quên đón con đi học mỗi tối, cũng không bao giờ để con phải ăn cơm một mình những ngày ôn thi đại học đến tối muộn. Mẹ yêu mình bằng những cái ôm, còn ba thương mình bằng bờ vai vững chắc. Vì ba yêu thương rất kiệm lời, nên đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng ba chẳng yêu ta, thương ta đến thế. Nhưng dù ba có vụng về trong cách thể hiện tình cảm đến thế nào, thì ba vẫn luôn đang từng ngày tìm cách để cho chúng mình hiểu được ba yêu mình ra sao. Mình tin rằng ba luôn yêu chúng ta vô điều kiện, bằng tất cả những gì ba có. Và chúng mình cũng là thứ tài sản quý nhất của ba ở trên đời. Thế gian ngoài kia dù vạn biến gian truân hay giả dối đến thế nào, thì vẫn không có thứ gì có thể vượt qua được tình yêu của ba mẹ cả. Ba mình từng nói với mình rằng, nhà của ba mẹ là nhà của con. Con có thể tùy tiện đến và ở lại, nhưng nhà của con nếu chưa được phép, ba mẹ không dám bước đến. Hay một câu thoại mà mình ấn tượng trong bộ phim Về nhà đi con, đó chính là: bố chẳng có tài sản gì ngoài các con cũng thấy bố già nua lầm cầm, nhưng bố có tình yêu và một ngôi nhà để các con lúc nào cũng có nơi để trở về. Nhìn những vết thời gian đã in hẳn trên gương mặt ba, cũng là lúc mình biết mình phải cố gắng hiện diện nhiều nhất có thể trong thế giới của ba, để ba biết tình yêu của mình dành cho ba cũng lớn đến nhường nào. Mọi yêu thương ba đều dành hết cho mình. Điều ba cần đơn giản chỉ là một cuộc gọi, một lời hỏi thăm, một cái ôm, một đứa con khỏe mạnh và hạnh phúc. Có lẽ chỉ cần thế thôi là đáng quý hơn tất thảy mọi thứ trên đời rồi. Vậy nên, nếu cậu vẫn may mắn còn có ba bên cạnh, được ba yêu thương, vỗ về và chở che, thì hãy để tâm và thể hiện tình cảm này thật nhiều với ba nhé. Còn nếu như ba cậu đã tạm xa rời đến một nơi khác, hãy tin rằng ba vẫn ở sâu thẳm trong trái tim mình và sống cho thật tốt.
That even if you never did another thing, you were made.